Dòng chúc Tết bằng tiếng Việt của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhận được một lượng tương tác lớn với hàng chục ngàn like trong ngày đầu năm Tân Sửu. Trên trang Facebook và Twitter vào ngày mùng 1 Tết, tức 12 tháng 2, Tổng thống Macron viết rằng: "Tôi xin trân trọng gửi đến những ai đang chào đón năm mới lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe, thành công và hạnh phúc." Tiếng Việt là một trong bốn ngôn ngữ cùng với tiếng Pháp, Trung, Hàn mà Tổng thống Macron chọn để gửi lời chúc Tết trong ngày đầu năm mới. Chỉ sau nửa ngày đăng, dòng chúc Tết bằng tiếng Việt của Tổng thống Pháp trên trang Facebook đã nhận được hơn 16.000 lượt yêu thích và hơn 2.000 bình luận, chủ yếu bày tỏ sự xúc động, yêu mến và chúc Tết đến vị Tổng thống trẻ tuổi và dễ mến. Bên cạnh dòng chúc Tết, Tổng thống Macron còn đăng một video clip, trong đó ông gửi lời chúc năm Tân Sửu tràn đầy niềm vui, hy vọng và hạnh phúc đến tất cả những người đồng hương của chúng ta, những người đón Tết Nguyên Đán. Ông nói, nhiều người đang ở trong nước Pháp và ở nước ngoài chia sẻ di sản văn hóa này và nối kết với Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Đông Nam Á. Nhờ sự năng động của các bạn và sự gắn kết vào các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, liên kết kinh tế và chính trị, các bạn đã góp phần giúp nước Pháp mở ra những chân trời mới và xây dựng tương lai của đất nước chúng ta. Bên cạnh đó, ông Macron cũng nhắc lại cam kết của nước Pháp trong việc chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử, đề cập đến những vụ tấn công, cáo buộc và hành động phân biệt đối xử chống lại người gốc Á kể từ ngày đầu tiên của đại dịch COVID-19. Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng nước Pháp sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự phân biệt chủng tộc, xúc phạm hay bạo lực nào. Việt Nam nằm trong số ít nhất 83 chính phủ trên thế giới đã dùng đại dịch COVID-19 để biện minh cho hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa của người dân. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói trong một phúc trình vừa được công bố vào ngày 11 tháng 2. Trong số những hình thức vi phạm nhân quyền phổ biến như tấn công, giam giữ, truy tố, trấn áp các cuộc biểu tình ôn hòa, đóng cửa các cơ quan truyền thông, ban hành những điều luật mơ hồ để hình sự hóa những phát ngôn mà các chính quyền cho là đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, Human Rights Watch cho rằng sự can thiệp bất hợp pháp vào quyền tự do ngôn luận là một trong những hình thức phổ biến nhất. Trong đó, Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Ai Cập, Ấn Độ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela là những quốc gia bị cho là đã có những vi phạm về quyền tự do ngôn luận, ảnh hưởng đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người. Ông Gary Simpson, giám đốc phụ trách về khủng hoảng và xung đột của Human Rights Watch nói trong phúc trình rằng các chính phủ nên chống lại COVID-19 bằng cách khuyến khích mọi người đeo khẩu trang, chứ không phải bịt miệng họ. Đánh đập, giam giữ, truy tố và kiểm duyệt những người chỉ trích ôn hòa, vi phạm nhiều quyền cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, trong khi không có tác dụng gì trong việc ngăn chặn đại dịch. Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, kể từ tháng 1 năm 2020, chính phủ ở ít nhất 24 quốc gia đã ban hành các điều luật và quy định mơ hồ nhằm hình sự hóa việc phát tán thông tin bị cho là sai lệch hoặc những bản tin khác về COVID-19 mà chính quyền cho rằng đe dọa đến công chúng. Vẫn theo phúc trình của Human Rights Watch, có ít nhất 7 quốc gia đã ngăn chặn các báo cáo tin tức riêng lẻ hoặc yêu cầu người dùng mạng xã hội phải xóa hoặc chỉnh sửa nội dung liên quan đến COVID-19. Trong số các quốc gia này có Việt Nam. Phúc trình của Human Rights Watch nói, các nhà chức trách Việt Nam đã triệu tập 650 người dùng Facebook từ tháng 1 cho đến tháng 3 để thẩm vấn họ về việc công bố thông tin sai lệch liên quan đến đại dịch, buộc tất cả họ phải xóa bài đăng của mình và xử phạt hơn 160 người trong số họ. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói, luật Việt Nam không chỉ nhắm vào thông tin không chính xác, mà còn cả những thông tin bị cho là bôi nhọ, xúc phạm uy tín danh dự của người khác. Những nạn nhân của tình trạng vi phạm nhân quyền trong thời gian diễn ra đại dịch, bao gồm các nhà báo, blogger, những người đăng bài trực tuyến, các nhân vật đối lập, các nhà hoạt động, người biểu tình, học giả, nhân viên y tế, sinh viên, luật sư và các nghệ sĩ. The Voice of America,
VOA. Sau khi bị Mỹ gán nhãn thao túng tiền tệ vào tháng 12 năm ngoái vì giữ cho tiền đồng không tăng giá, Việt Nam lại can thiệp vào thị trường ngoại hối và dùng điều mà giới buôn bán giao dịch nói là một phương cách không bình thường, Reuters đưa tin, dẫn ra nhận định của 6 người rành rẽ về vấn đề này cũng như theo một tài liệu duyệt xét thông điệp giao dịch liên ngân hàng. Vào những ngày đầu tháng 1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói với một số ngân hàng địa phương là sẽ ngưng việc mua đô la Mỹ trên thị trường mua bán hiện tại, nơi việc mua bán được giải quyết trong vòng vài ngày, theo như hai người mua bán tiền tệ có kinh nghiệm và một nhà phân tích. cùng làm việc tại những ngân hàng địa phương và có liên hệ trực tiếp đến việc mua bán. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay vào đó đề nghị một thỏa thuận hấp dẫn đối với các ngân hàng địa phương. Đó là ngân hàng nhà nước sẽ đồng ý mua đồng đô la ở một tỷ giá thuận lợi khi trao tiền vào tháng 7 và sẽ cho phép các ngân hàng địa phương hủy bỏ thỏa thuận này trước giữa tháng 6 nếu họ muốn, theo ban nguồn tin và dựa theo tài liệu duyệt xét những chỉ dẫn giao dịch do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi đi. Phương pháp can thiệp mới chưa từng được báo cáo trước đây giúp giảm áp lực lên tiền đồng nhưng không thực hiện giao dịch ngay lúc này, điều mà các nguồn tin nói có thể giúp tránh gây sự chú ý của Mỹ đến việc giao dịch và bất cứ hậu quả thêm nào nữa trong mối quan hệ song phương. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Không có phát biểu nào cho rằng Việt Nam đã hành xử sai trái. Nhiều ngân hàng trung ương can thiệp thường xuyên vào thị trường tiền tệ. Việt Nam luôn nói là chính sách tiền tệ của nước này nhằm gìn giữ sự ổn định và kiểm soát lạm phát, chứ không tìm lợi thế trong thương mại. Chúng tôi không có phát biểu nào để chia sẻ vào lúc này, một giới chức của Bộ Tài chính Mỹ nói trong một email để trả lời yêu cầu của Reuters về việc thi hành chính sách ngoại hối của Việt Nam. Việt Nam được xem như tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ khi việc sản xuất hàng hóa điện tử và những mặt hàng khác ngày càng chuyển sang nước Đông Nam Á này, đặc biệt từ Trung Quốc sau cuộc chiến tranh thương mại với Washington. Giá trị tiền đồng cao hơn giữa lúc đại dịch là điều không có lợi và có thể làm tổn hại đến tăng trưởng. Ông Nguyễn Xuân Bình, người đứng đầu nghiên cứu tại công ty KB Securities ở Hà Nội và quen thuộc với những giao dịch nhưng không liên quan trực tiếp tới việc này, nói việc hoãn giao đồng đô la có nghĩa là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể tránh tạo nên một trong những điều kiện vốn đã đưa tới việc Mỹ định danh Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, đó là mua đồng đô la trong 6 của 12 tháng liên tiếp. Phúc trình bán niên của Bộ Tài chính Mỹ gửi cho Quốc hội Hoa Kỳ có nội dung nghiên cứu chính sách tỷ giá hối đoái của những đối tác thương mại chính, nói trong tháng 12 vừa rồi là việc quản lý tiền tệ của Việt Nam nhằm tạo nên một lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế. Phúc trình nói Việt Nam hội đủ tất cả những điều kiện làm phát sinh việc chỉ định thao túng tiền tệ, trong đó có việc thường xuyên can thiệp một chiều trong thị trường tiền tệ. Hệ quả đối với Việt Nam nếu có những can thiệp thêm nữa sau khi đã bị gán nhãn thao túng tiền tệ là khiến Mỹ phản ứng, chẳng hạn đánh thêm thuế lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Việc duyệt xét của Mỹ được ấn định vào tháng 4. Theo thỏa thuận vào tháng 1 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị với các ngân hàng địa phương một tỷ giá cao hơn thị trường là 23.125 đồng đổi 1 đô la Mỹ, theo như ba nguồn tin và những văn bản giao dịch do Ngân hàng Trung ương gửi ra. Tỷ giá này là số tiền cộng thêm khoảng 0,5% trên giá hiện tại. Nếu tiền đồng Việt Nam tăng cao thêm giữa tháng 1 và tháng 6, thì sẽ gia tăng số tiền trả thêm vào giá hiện hữu tại thị trường cho các ngân hàng. Còn nếu tiền đồng yếu hơn xuống dưới mức 23.125 đồng đổi 1 đô la, thì các ngân hàng địa phương có thể hủy bỏ thỏa thuận và thay vào đó bán đô la trên thị trường hiện hữu. Reuters không thể xác nhận mức độ can thiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhưng ba người giao dịch nói việc can thiệp này đủ lớn để tạo ra mức cầu đồng đô la trên thị trường, tạo áp lực nhỏ hơn lên tiền đồng Việt Nam. Tỷ giá đồng tiền tại thị trường chợ đen, nơi tiền đồng Việt Nam thường được trao đổi trong nền kinh tế thực sự, đã giảm 1,1% vào lúc các nhà giao dịch nói mức cung đồng đô la có thể đã cạn kiệt. Những giao dịch mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tương tự lối mua bán mà thị trường gọi là forward, trong đó các bên trao tiền vào một ngày trong tương lai ở một tỷ giá đã được thỏa thuận, ba nguồn tin cho biết. Hợp đồng forward tạo một số thuận lợi cho Ngân hàng Trung ương. Những hợp đồng này không đòi hỏi trả tiền mặt trước và có thể giúp dễ dàng phản ứng khi có sự thay đổi bất ngờ trong số tiền dự trữ. Thật vậy, những hợp đồng này phổ biến đối với các ngân hàng trung ương châu Á khác như tại Ấn Độ, Đài Loan và Hàn Quốc. Tuy nhiên, bốn người quen thuộc với việc mua bán này nói, những thỏa thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không phải là những hợp đồng tương lai kiểu mẫu, vì họ cho các ngân hàng giải pháp hủy thỏa thuận mà không có những chi phí đáng kể. Hai trong số nguồn tin này nói Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước đây đã đưa ra những giải pháp tương tự khoảng năm 2015. Thời điểm đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bán đô la theo hình thức forward để hỗ trợ giá trị tiền đồng đang tuột dốc. Vì Ngân hàng Nhà nước trước đây thích sử dụng những hợp đồng mua bán trong tương lai với giá cả đã thỏa thuận trước 3 tháng, tất cả 6 nguồn tin quen thuộc với việc mua bán nói việc chuyển sang một khung thời gian dài hơn cho thấy một mong muốn mua thời gian trước khi việc can thiệp gây sự chú ý hay áp lực của Mỹ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không trả lời những câu hỏi về phương pháp của họ, theo Reuters. Hiệp hội đồ nội thất của Hoa Kỳ vừa lên tiếng lo ngại về tác động của thuế suất tiềm năng áp lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam nếu cơ quan đại diện thương mại Mỹ, gọi tắt là USTR, kết luận rằng sản phẩm gỗ mà Việt Nam sử dụng là từ nguồn cung bất hợp pháp. USTR hồi đầu tháng 10 năm ngoái khởi xướng hai cuộc điều tra cùng lúc theo chỉ đạo của Tổng thống Donald J. Trump về việc nhập khẩu, sử dụng gỗ và chính sách tiền tệ của Việt Nam. Chính quyền của Tổng thống Trump hôm 15 tháng 1 công bố kết luận của cuộc điều tra việc định giá tiền tệ của Việt Nam và cho rằng hành vi này không thỏa đáng, nhưng không đưa ra ngay hành động áp thuế tức thời. Trong khi đó, kết quả cuộc điều tra về khả năng Việt Nam sử dụng gỗ bất hợp pháp trong các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ chưa được công bố, dù đã hoàn tất vào đầu tháng 1 vừa qua. Một câu hỏi lớn vẫn được đặt ra theo Hiệp hội Đồ Nội thất của Hoa Kỳ nêu hôm 8 tháng 2 là liệu sẽ có những tác động nào đối với cộng đồng, nền kinh tế, chính phủ và người tiêu dùng nếu cuộc điều tra của USTR chứng minh rằng gỗ bất hợp pháp đã được khai thác để dùng trong các sản phẩm của Việt Nam xuất vào thị trường Mỹ. Hiệp hội này cho biết rằng các mặt hàng đồ gỗ nội thất là một trong những sản phẩm nhập khẩu nhiều nhất vào Mỹ. Do đó, theo Hiệp hội, khi Mỹ áp thuế lên hàng xuất khẩu từ Trung Quốc trong cuộc chiến tranh thương mại do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng từ năm 2018, các nhà sản xuất đã ứng phó bằng cách chuyển hoạt động sản xuất của họ từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh tác động của các loại thuế. Vào năm 2019, Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu các mặt hàng từ gỗ lớn nhất vào Mỹ, với việc Mỹ nhập hơn 3,7 tỷ đô la đồ gỗ nội thất từ quốc gia Đông Nam Á này, theo Hiệp hội. Cuộc điều tra của USTR theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ cho phép nhà chức trách áp các lệnh trừng phạt về thương mại vi phạm các hiệp định thương mại của Mỹ và tạo gánh nặng cho thương mại của Mỹ. USTR cho rằng việc sử dụng gỗ bất hợp pháp trong các sản phẩm xuất sang thị trường Mỹ là gây hại cho môi trường và không công bằng đối với nhân công và doanh nghiệp Mỹ, vốn buộc phải tuân thủ quy định chỉ được dùng gỗ từ nguồn khai thác hợp pháp. Trước cuộc điều tra của USTR, Việt Nam hồi đầu tháng 1 đã quyết định siết chặt các quy định trong nhập khẩu gỗ và mua thêm gỗ xẻ của Mỹ để tránh bị áp thuế trừng phạt có thể tàn phá ngành gỗ của Việt Nam, theo Bloomberg. Giám đốc điều hành của Hiệp hội Đồ Gia dụng Mỹ Mark Schumacher nói tại phiên điều trần công khai qua mạng được USTR tiến hành hôm 28 tháng 12 với 19 lãnh đạo trong ngành từ cả Mỹ và Việt Nam rằng "Chúng tôi không tin vào nguồn cung cấp gỗ bất hợp pháp, nhưng cho đến khi các vi phạm được xác nhận và có bằng chứng cho thấy gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp trong các sản phẩm xuất vào Mỹ, chúng ta hãy tạm dừng tất cả các hành động trừng phạt về thuế quan có khả năng tác động đến nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng." Bộ Công Thương Việt Nam hồi đầu tháng 1 bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc điều tra của USTR nhắm vào Việt Nam và cho rằng chúng có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn, tổn hại đến quan hệ song phương. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer dưới thời chính quyền Trump hồi tháng 1 khẳng định rằng các thông tin về kế hoạch áp thuế của USTR đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam là hoàn toàn không chính xác và đó không phải là cách làm việc của USTR. Đại diện thương mại mới của Mỹ, Catherine Tai, người được Tổng thống Joe Biden lựa chọn lãnh đạo USTR, sẽ là người quyết định về cách tiếp cận đối với Việt Nam trong các tranh chấp thương mại với Mỹ.